Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta đang phạm vào những điều giới nào? chúng ta đang nhớ rằng trường hợp nào mình có đủ điều kiện, đủ điều kiện để thọ cái giới pháp này không? Điều này ở thời gian chọn lọc tổ chức vào cái đại đàn, tổ chức vào cái đàn từ giờ chọn được và trước vậy, nhưng phật tử chúng ta dường như từ xưa giờ không quan tâm tới chuyện này. Thì lớp mà chúng ta dường như là lớp học đầu tiên về giới pháp dành cho người phật tử. Cho nên chúng tôi đã hiện hai những điều này. Hai cảm thấy mình thiếu, lúc mình vào giới mình không có chuẩn bị cái tâm lý như thế, mình không có một bác khởi đến tâm cần cầu giới pháp như thế, chắc chắn là mình không đắc thành cái giới thể vô minh. Cảm giới thể vô minh là gì? Thế nào đắc thành đó? Rồi tiếng mặt ta lỡ mặt ta phạm trong năm điều giới đó, điều giới nào thuộc về tám giới, điều giới nào thuộc về giả giới, cái sự phạm của tám giới, sự phạm của giả giới như thế nào, sao hối như thế nào, đó là những cái nội dung cho chúng ta làm thế nào. Chúng ta làm sao mình hiểu được cái gì sẽ tốt đẹp nhất, nó cạn kẽ nhất. Rồi nếu như cái cảm giác mình cảm thấy trước giờ mình chưa đạt được như thế, mình không đưa vào những cái điều kiện mà đắc thành giới thể tốt nhất, thì mình phát khởi tinh tâm, không cần phải đăng ký, không cần phải họ pháp danh cho cái mới, mà chúng ta là phát khởi tinh tâm, chúng ta dự vào một cái bộ lễ quy nào đó, một bộ lễ quy nào đó của chùa chúng ta sẽ tổ chức. Trước tiên là cái gì mà chúng ta học vừa rồi, nói về cái nghi thức kiền đa quy ngũ giới, cái nghi thức kiền ba cái pháp mà đi ra bảo đó, để chúng ta không có làm những hình ảnh giả. Khi trước đây có một cái buổi đại ở Trung Quốc, chúng ta tổ chức một buổi đại rất trang nghiêm, và chúng tôi là có quay đầy đủ nhưng mà những hình ảnh trang nghiêm để giúp cho phật tử phát tâm thanh tâm và buổi đại là diễn ra đúng như pháp buổi đại, thì chúng tôi quên đưa cái nội dung đó để cho cái người của các bên viên làm nhà trong địa điểm nào. Nếu mà có được những điều đó, chúng ta có bây giờ chúng ta cảm thấy là cái tinh tâm của mình nó sẽ phát khởi hơn. Và quy y thì những bao nhiêu lần được nữa, không nhất thiết là chỉ một lần để lấy giấy mà không. Do đó là sau này những lúc mà chùa tiền giới thì chúng ta hướng về chùa chúng ta, chúng ta dự để tăng trưởng, tăng trưởng cái nỗ lực của mình, phát huy những cái gì mà trong những lần trước mình phát khởi tinh tâm nhưng mà bị thiên nhiên nó đưa đó có trọn vẹn. Và là mình đã trọn vẹn cái trình đó, nhưng mà trải qua thời gian một vài năm sau đó là bị vô như vậy. Chứ bây giờ không có gì vậy, tính tâm của đạo bảo không còn, cảm vận nhiều giá trị vận biểu cả trong cuộc sống, trong sinh hoạt và tính tâm vào những cái điều chân pháp mình đã thọ thì nó sẽ đưa đi dần. Và mình thọ giữ có những cái lần mà quy tâm đó thọ như thế nào để mình dung hồi những cái điều quy tâm của mình. Bảy điều lợi ích này đủ chưa? Chưa. Người tại gia chúng ta gồm có xuất gia ba, nhưng mà điều thứ ba này là người xuất gia và người tại gia cùng có thể họ trì chung như nhau, đó là công đức họ với Bồ Tát. Đức Phật dạy nếu Phật tử đi tâm học rồi lại phát tâm Bồ Đề trên cầu Phật đạo dưới độ các chúng sinh cùng tập thời gian dị lai họ trì Bồ Tát ba trụ định giới công bằng, không thiếu sót tu bằng lượng phước đức vượt ngoài dòng nghĩ lượng, tối căn tối tôn tối thượng tối diệu. Nhớ cái giới pháp của Bồ Tát này, người xuất gia người tại gia không thể mà cùng họ chung được. Và một cái điều đặc biệt ở cái điều thứ năm này, cái điều thứ năm này là Đức Phật không có mà không có đem mà so sánh với các cấp độ giới kia, đúng không? Đức Phật nói là phước đức vượt ngoài dòng nghĩ lượng, nó tối thắng tối tôn tối thượng tối diệu, dường như không có từ nào mà tốt hơn Đức Phật. mà những gì nó tốt đẹp nhất không thể dùng cái sự và sinh dường cái là so sánh với các cái đồ vật chứ những điều tốt đẹp nó sẽ đạt được nếu như ta là họ trì với ba bộ tát. Nhưng mà họ trì với ba bộ tát đã được những điều tốt đẹp đó thì mình sẽ giữ gìn nó như thế nào, thì nhìn giữ như thế nào đấy. Những buổi học tên Việt Nam Quốc tự và tượng và chúng tôi sẽ triển khai những buổi như thế nào đó. Nhưng mà chúng ta cũng đừng ngại cái vấn đề là mình là họ trì 58 giới, người vợ chồng 45 giới chứ. Còn cảm thấy mình giữ được có nữa, sợ bị tội. Thật ra mình họ giới thì mình giữ giới. Họ giới thì đáp giới, thì giữ giới, thì đạt được những điều lợi ích không có gì họ trì đâu. Giống như chúng ta đi mua, mình đi mua bán thì nếu mà sợ lỗ thì ở nhà chúng ta có tiêu xài thì các bạn chi phí hàng ngày không? Có nhiều người là hàng năm nay là cái năm xui, năm nay là không tốt, cho đó là không dám mà kinh doanh mua bán gì hết. À nếu như mà mua bán thì đó là về được, là về được. Còn nếu như mà không mua bán thì mỗi ngày trong sinh hoạt cũng là sai lầm, là không vô bỏ. À nhưng mà nghĩ lại có vốn để thăm, có vốn để thăm là quý. À nghĩ lại mình có vốn để thăm vốn hay không. Rồi liên quan tới giới pháp, mà sợ mà có giới rồi giữ không còn giới có tội, tội phước có phước để tội hay không, mà có phước để tội cũng là quý không. Có thế là nó giảm hơn, mình có phước mà mình bị giảm thì nó cũng quý hơn là không có những phước nè. Giờ đó theo quan điểm của chúng tôi thì cái pháp lợi tinh tâm mà họ trì đã đạt được thì rất trân trọng đúng không? Mặc dù ta là chưa giữ được trọn vẹn bởi vì giới của bạn là gì? Là quân pháp, quân tập chủng tử để phát khỏi thiện căn. Tập chúng ta những cái pháp lành pháp thiện, chúng ta muốn tập để phát khởi những điều thiện cho tâm của chúng ta. Còn nếu như những điều nào mình chưa phát khởi được, nó bị giới hạn bởi cái hoàn cảnh cái nhân duyên của mình, thì cái đó là mình không đâu mình sẽ vượt qua. Chứ giờ mà Phật tử chúng ta có những dự định trọn vẹn 58 điều gì đó có. Người xuất gia như chúng tôi giữ giới là mà Phật tử tại gia như các vị mà họ giữ đúng những điều lớn là họ dùng. Giờ đó là theo quan điểm của chúng tôi có phần lợi họ hơn và tự mình suy nên không. Giờ đó là chúng tôi là có cái sự lợi họ đó, chúng tôi có thể là đồng ý cho các vị nếu như mình còn cảm thấy một cái điều kiện thế nào có thể mình dẫn dẫn họ lên mặt. À, để càng ngày càng tu tập chủng tử để phá vỡ những cái căn lành căn tịnh của mình. Bởi vì chỉ cần vào một cái ngày thôi, nội dung ngày thôi chúng ta mới là thấy rằng là tốt nhất vượt ngoài dòng nghĩ được, nghĩa là mình có ngồi đó mình vô mình suy nghĩ mình tính toán gì cũng không sinh ra được tốt nhất của việc mà họ về với ba bậc thánh. Và lúc đó dùng những từ là tối cắn tối 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 gì của Đức Phật mà dùng bốn từ tối không. Mà Đức Phật dùng bốn cái từ nó cùng một lớp trong khi nói về một vấn đề thì người ta biết là không có cái gì hơn cái điều tốt này. Khi tôn giả A-nan nghe Đức Phật dạy nói về con đức quy y cho trọn đời họ đi theo qua la đề một so vừa phá ba tụ giới tu và công đức vô biên, ngài đã đang tâm thanh khen ngợi cho là việc thi hữu chưa từng được nghe bao giờ. Tôn giả A Nan Phật Phật thật là hết sức hiếm có giờ. Hôm nay anh thấy có lạ không? Hiếm không? A Nan theo Đức Phật mấy chục năm mà A Nan còn thấy là lạ thì hiếm mà nói gì chúng ta đúng không? Anh em theo cận kề thì giả dạ, được mấy chục năm mà anh em còn nói rằng là thật là lạ lùng, thật là quý hiếm. Thưa Thầy Tổ, kinh này chỉ diệu sâu xa, cao cả khó có thể xây dựng, công đức to lớn khó có thể lấy gì so sánh được. Tập ngàn tên kinh này gọi là gì và chúng con tụng trì như thế nào? Đức Phật dạy kinh này nó gọi là hiếm to, nghĩa là hiếm hụt trong các sự, nghĩa là hiếm có trong các sự hiếm có, và hiếm trong cái hiếm nhưng mà hiếm trong cái đời, hiếm có trong các sự hiếm có. Các ông nên tụng trì. Tại sao lại gọi kinh như vậy? Là vì nội dung kinh này nói về các việc hết sức là hiếm có. Chúng ta thấy là Đức Phật mà dùng những từ ngữ này thì là như thế này, là nội dung kinh này nói về các việc hết sức khi có. Các pháp thù thắng mà tất cả thế gian này chưa ai từng nghe, vì thế nên gọi là kinh ni hữu giáo lượng công đức. Kinh này có cần tiếp xúc chưa? Chưa. Tại không biết thôi. Nếu như mà chúng ta biết thì chúng ta trân trọng, chúng ta biết. Chứ thật ra kinh này không phải là hiếm có, không phải là chúng tôi mới đưa ra là bạn đầu tiên, mà kinh này nó nằm trong kinh thu và tác ngũ giới đối các hoàn cảnh đó. Coi chừng ở cái bài kinh bài như vậy, nhiều lúc nào cũng biết mình đã bỏ ra đọc cho mình biết, phải không? Còn hôm nay chúng tôi chúng tôi chúng tôi đi chúng tôi định thể cái cuốn kinh ra vào. Khi mà giảng xong chúng ta nghe hiếm có, và đưa lên cuốn kinh à quen mặt quá tại là hàng ngàn không nhìn đó. Chứ là những điều này chúng ta nhắc lại tất cả những gì chúng tôi trình diễn, chúng tôi đưa ra cho các vị là chúng tôi tóm gọn lại trong cái bài kinh Thi Hữu Giáo Lượng Công Đức, nằm trong cái quyển là kinh Thu và Tác. À kinh này thì nếu như chưa có thì Phật tử chúng ta nên tìm mang về mỗi người nên có cuốn kinh này. Và sau cái nội dung hôm nay lần lượt nó sẽ trình bày những nội dung khác cũng nằm trong cái quyển kinh đó. À hôm nay là ngày A Nan hỏi Đức Phật về công đức của vị mà bỏ ra pháp quyền, rồi sau này chúng ta học về cũng nằm trong cái quyển sách đó. Nhưng mà như Vương Tịnh Tạng hỏi Đức Phật, việc họ giới được những lợi ích như thế nào thông qua từ điều giới? Những chuyện này nó rất rõ ràng, mà tự ta là tự quan tâm. Chúng tôi mong rằng đối với lớp học này chúng ta phải đi thường xuyên, chúng ta làm sao mà xuyên suốt lần đầu tiên mình được an phận cái lớp học này, mình được học kỹ học chi tiết như thế này, thì chúng ta làm sao cố gắng theo dõi từng bộ học này, chúng tôi cũng đang luôn an phận. Chúng tôi là trở về với các bảo tự thân của mình để đạt được những điều an lạc, những điều lợi ích như Đức Phật đã trình bày mà chúng tôi vừa khi trình bày. Chúng tôi là luôn được những điều tốt đẹp như thế. Nam mô Phật Tổ.
Phật quanh ta